Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ, Độc báo cùng bạn. Độc báo cùng bạn.
Mời quý thính giả cùng với Minh Trí và anh Thư theo dõi 10 phút đọc báo cùng bạn để cùng chúng tôi cập nhật những thông tin sự kiện nổi bật từ các trang báo điện tử. Chương mục được phát trực tiếp mỗi ngày lúc 8:20 trên Cần Thơ FM 97.3 MHz. Quý vị cũng có thể nghe trực tuyến thông qua trang web canthoradio.vn. Mở đầu với những thông tin đáng chú ý trong lĩnh vực y tế, đưa Sài Gòn Giải Phóng Online chuyển đến bàn đọc. Thưa quý vị, Bộ Y tế cho biết trong ngày hôm qua, 20 tháng 5, cả nước có thêm 1.190 ca mắc COVID-19 và 1 ca tử vong tại Tây Ninh. Đây là ca tử vong mới nhất được ghi nhận sau gần 10 ngày, cả nước không có ca tử vong nào.
Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam đã có trên 11.600.000 ca mắc COVID-19 và hơn 10,6 triệu người được điều trị khỏi bệnh. Về điều trị, trong ngày có 302 người khỏi bệnh COVID-19, hiện còn 85 bệnh nhân nặng phải thở oxy và thở máy. Tổng số tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là hơn 43.000 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca mắc. Tổng số liều vaccine đã được tiêm hơn 266 triệu mũi các loại.
Những ngày gần đây, các bệnh viện Chợ Rẫy, Nhân dân Gia Định và Bệnh nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh đã hội chẩn và phát hiện thêm 3 ca ngộ độc botulinum. Trước đó, thành phố cũng ghi nhận 3 trường hợp ngộ độc loại này.
Ngày 13 tháng 5, hai anh em ruột nam 18 tuổi và 16 tuổi ăn bánh mì kèm chả lụa của người bán dạo và một người 45 tuổi ăn một loại mắm để lâu ngày đều có triệu chứng rối loạn tiêu hóa, mệt mỏi, đau đầu, choáng váng, có biểu hiện tiêu chảy. Đến ngày 15 tháng 5, tình trạng bệnh nhân nặng hơn, yếu cơ, khó nuốt. Trong đó, bệnh nhân 18 tuổi diễn biến sớm, yếu sức cơ nên nhập viện Bệnh viện Nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh. Bệnh nhân 45 tuổi cũng vào Bệnh viện Nhân dân Gia Định chiều cùng ngày. Bệnh nhân 26 tuổi nhẹ hơn nên tự đến Bệnh viện Chợ Rẫy. Qua hội chẩn, các bác sĩ chẩn đoán cả 3 bệnh nhân ngộ độc botulinum. Hiện hai bệnh nhân 18 tuổi và 45 tuổi chỉ có 1/5 sức cơ, còn bệnh nhân 26 tuổi cử động tự thở được, chưa phải thở máy nhưng diễn tiến nặng.
Trước đó, Bệnh viện Nhi Đồng 2 cũng đã điều trị 3 bệnh nhi ngụ ở thành phố Thủ Đức bị ngộ độc botulinum do ăn bánh mì kèm chả lụa từ người bán dạo. Bệnh viện Chợ Rẫy đã liên hệ Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam để điều chuyển hai lọ thuốc giải độc botulinum cuối cùng, gọi tắt là BAT, về điều trị cho bệnh nhi trong ngày 16 tháng 5. Đến chiều ngày 20 tháng 5, cả 3 bệnh nhi đã có những cải thiện bước đầu và hồi phục sức cơ.
Khu vực phía Nam hiện hết toàn bộ thuốc BAT, trong khi nước ta thường không dự trữ loại thuốc này hoặc cả nước chỉ có vài lọ. Năm 2020, nhiều người bị ngộ độc botulinum do ăn món BAT minh chay cũng được cứu nhờ loại thuốc này. Bệnh viện Chợ Rẫy cũng đã khẩn cấp gửi công văn ra Bộ Y tế xin phép mua thêm thuốc BAT và đang chờ hướng dẫn. Khi được sử dụng thuốc giải độc BAT sớm, chỉ trong vòng 48 đến 72 giờ, bệnh nhân có thể thoát khỏi tình trạng bị liệt và không phải thở máy. Trong trường hợp không có thuốc giải độc BAT, chỉ có điều trị hỗ trợ mới giúp bệnh nhân ổn định.
Trong khi đó, trao đổi với Vietnamnet, đại diện Phòng Y tế Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị đã xác minh được cơ sở sản xuất chả lụa trong vụ nhiều người ngộ độc botulinum sau khi ăn bánh mì kẹp chả.
Theo đó, cơ sở sản xuất chả lụa đóng trên địa bàn thành phố Thủ Đức và chỉ mới hoạt động hơn một tháng, không có giấy phép. Cơ sở này ngay lập tức bị đình chỉ hoạt động. Cơ quan chức năng đã lấy mẫu chả lụa để đưa đi xét nghiệm đang chờ kết quả. Theo ngành chuyên môn, trong các vụ việc nói trên, đặc tính chung của chả lụa là bắt đầu chảy nước. Loại chả này được bao bằng ni lông rất kín, khi mở ra đã chảy nước, mùi vị không bình thường.
Theo Sài Gòn Giải Phóng Online, Bộ Xây dựng vừa tổ chức hội nghị triển khai đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030. Đề án đặt ra mục tiêu cụ thể là đến năm 2030, tổng số căn hộ các địa phương hoàn thành hơn 1 triệu căn với hai giai đoạn. Giai đoạn 2021-2025, phấn đấu hoàn thành khoảng 428.000 căn, và giai đoạn từ năm 2025 đến năm 2030 hoàn thành khoảng 634.200 căn.
Đề án cũng đề ra các giải pháp đồng bộ để các bộ ngành địa phương doanh nghiệp triển khai, như huy động mọi nguồn lực từ xã hội cùng tham gia với sự hỗ trợ của nhà nước để thúc đẩy việc phát triển nhà ở xã hội, tập trung vào các vấn đề liên quan đến thể chế chính sách, các thủ tục đất đai đầu tư xây dựng, cải cách thủ tục hành chính. Các bộ xây dựng tính từ đầu năm 2021 đến ngày 18 tháng 5 năm nay, cả nước đã hoàn thành 41 dự án nhà ở xã hội khu vực đô thị, quy mô trên 19.500 căn. hiện nay đang triển khai 294 dự án với quy mô xây dựng khoảng 288.500 căn.
VTV Online thông tin, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đang mở cao điểm cấp căn cước công dân đối với gần 120.000 trường hợp công dân thường trú lẫn tạm trú chưa được cấp căn cước công dân. Thời gian cấp căn cước công dân cho người thường trú tạm trú đến hết ngày 31 tháng 5.
Trong đợt cao điểm, Công an Thành phố Hồ Chí Minh triển khai đồng bộ quyết liệt nhiều giải pháp như bố trí nhiều điểm cấp căn cước công dân gắn chip cố định tại trụ sở Công an quận huyện và thành phố Thủ Đức, Công an các phường xã thị trấn, đồng thời tổ chức các tổ cấp căn cước công dân lưu động để đi đến tận nơi phục vụ người dân có hoàn cảnh khó khăn bị bệnh khuyết tật, không thể đi đến các điểm cấp căn cước công dân cố định để làm thủ tục. Lực lượng công an cũng tăng cường làm việc ngoài giờ hành chính kể cả thứ Bảy, Chủ nhật để phục vụ tối đa nhu cầu của người dân.
Báo điện tử VTV dẫn thông tin từ Cục Thủy lợi thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, nhiều tuần nay các tỉnh, thành phố miền Bắc không xuất hiện mưa lớn, khiến dung tích trữ của các hồ thủy lợi bị suy giảm tới 25% so với cùng kỳ năm ngoái. Do nguồn nước suy giảm, hơn 1.100 hecta sản xuất nông nghiệp của các tỉnh miền núi phía Bắc có nguy cơ hạn hán.
Theo đó, các tỉnh bị ảnh hưởng nhiều là Cao Bằng, Lạng Sơn và Lào Cai. Còn tại Hà Nội, tính đến ngày 19 tháng 5, tổng dung tích trữ các hồ chứa trên địa bàn thành phố chỉ đạt khoảng 25% dung tích thiết kế. Đặc biệt, dung tích hữu ích tại hồ Suối Hai, huyện Ba Vì hiện chỉ còn khoảng 3,6 triệu mét khối, trong khi tổng dung tích thiết kế của hồ này là 46,85 triệu mét khối. Nguyên nhân là do hồ Suối Hai phải làm nhiệm vụ thay thế trạm bơm Trung Hà, cấp nước sản xuất cho hơn 3.200 hecta của huyện Ba Vì suốt từ đầu vụ xuân đến nay. Nếu nắng nóng kéo dài, thời tiết không mưa trong những ngày tới, đơn vị sẽ khó đảm bảo cấp đủ nước cho diện tích trên, nhất là gieo cấy lúa vụ mùa sắp tới.
Còn theo tin từ Báo Nhân dân điện tử, trong vòng 10 ngày trở lại đây, cùng một khu vực tại xã Tam Giang của huyện Nam Căn, tỉnh Cà Mau, xảy ra hai vụ sạt lở đất ven sông, làm hư hỏng nhiều nhà cửa và thiệt hại tài sản của người dân. Hiện khu vực sạt lở chợ Nhà Lồng, ấp Kinh 17, đang được cơ quan chức năng khẩn trương đẩy nhanh tiến độ xây dựng bờ kè chống sạt lở từ nguồn quỹ phòng chống thiên tai của tỉnh hỗ trợ là 2.800.000.000 đồng. Đơn vị chức năng địa phương cũng đồng thời khoanh vùng, cấm biển cảnh báo người dân vùng sạt lở nguy hiểm.
Nam Căn là một trong những địa phương thường xuyên xảy ra sạt lở đất ở vùng sông nước Cà Mau với hàng chục vụ mỗi năm, đặc biệt trong những tháng cao điểm mùa mưa bão. Thống kê từ năm 2020 đến nay, địa bàn huyện Nam Căn xảy ra 104 vụ sạt lở đất, tổng chiều dài hơn 2.700 mét, thiệt hại gần 70 căn nhà chân, hư hỏng hơn 900 mét lộ giao thông nông thôn và nhiều công trình phụ trợ khác, ước tổng thiệt hại hơn 7 tỷ đồng. Địa phương hiện có gần 40 vị trí thường xuyên bị sạt lở, với tổng chiều dài khoảng 100 km, ảnh hưởng đến khoảng 1.800 hộ dân mưu sinh ven sông.
Một nghiên cứu mới cho thấy các đề xuất từ thuật toán của YouTube đã gửi các video bạo lực và hình ảnh về súng cho trẻ em từ 9 tuổi trở lên. Nhiều video vi phạm chính sách của nền tảng đối với nội dung bạo lực hoặc đẫm máu. Báo điện tử VTV đăng tải thông tin này.
Nghiên cứu của dự án Minh Bạch Công Nghệ, một tổ chức phi lợi nhuận của Mỹ cho thấy, YouTube đề xuất cả những video đồ họa về các vụ xả súng ở trường học, video huấn luyện súng và hướng dẫn chế tạo súng cho người dùng nhỏ tuổi. Trước đó, YouTube từng khẳng định xóa nội dung độc hại và bảo vệ người tiêu dùng nhỏ tuổi là ưu tiên hàng đầu của nền tảng này. Tuy nhiên, báo cáo mới lại cho thấy các quy tắc và nỗ lực kiểm duyệt nội dung của YouTube vẫn còn những kẽ hở.
Mỗi khi trẻ em sắp sửa nghỉ hè, nhu cầu tìm khóa học bán trú hè cho con cũng nóng trong cộng đồng phụ huynh. Làm thế nào để có nơi vừa có thể gửi con bán trú vừa an toàn, để con được yên tâm học tập vui chơi tự lập là băn khoăn của nhiều cha mẹ.
Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online tại thành phố Hồ Chí Minh, thời điểm này về cuối tháng 5, kênh thông tin của các nhà thiếu nhi các quận huyện, thành phố Thủ Đức đưa ra thông tin rộng rãi về các khóa bán trú hè để phụ huynh tham khảo và sớm đăng ký. Tại các khóa học, các bé thiếu nhi được tham gia những lớp kỹ năng sống, tiếng Anh giao tiếp, chương trình chiếu phim 3D, lớp workshop khéo tay hay làm. Bên cạnh đó, học sinh được đào tạo các môn năng khiếu. Hàng tuần trong chương trình bán trú hè, các bé còn có thể tham gia chuyến dã ngoại vui chơi, không gian ngoài trời, khám phá thiên nhiên.
Lời khuyên của các chuyên gia dành cho các bậc phụ huynh là trước tiên cần tìm hiểu xem trung tâm đơn vị tổ chức khóa học bán trú hè có uy tín, tin cậy, đảm bảo tính pháp lý hay không. phụ huynh cũng cần tìm hiểu chương trình mà đơn vị tổ chức đưa ra cho trẻ trong khóa học bán trú hè có phù hợp với độ tuổi, sở thích và năng lực của trẻ hay không. Thời gian dành cho đọc báo của bạn hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Mến chào tạm biệt và chúc quý vị có ngày nghỉ cuối tuần nhiều niềm vui.